cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Thánh Kinh trong sách Ê-xê-chiên. Trong tuần trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về sách Ê-xê-chiên đoạn 6. Trong Ê-xê-chiên đoạn 6 và đoạn 7, chúng ta có hai sứ điệp về sự phán xét liên hệ đến cả xứ Israel và đặc biệt là những sứ điệp liên hệ đến Jerusalem. Tôi xin nhắc lại bối cảnh lúc bấy giờ để chúng ta có thể dễ chú ý hơn. Ê-xê-chiên ở trong xóm dân chúng bị Nebuchadnezzar bắt lưu đày lần thứ nhất. Họ bắt làm nô lệ bởi chính quyền Babylon để làm việc trong những khu vực nông nghiệp gần bờ sông Kê-ba. Đây là một con sông lớn tẻ ra từ sông Euphrates. Do vậy, phần lớn dân chúng vẫn còn sống ở trong Israel và bây giờ Jerusalem chưa bị tiêu hủy. Các tiên tri giả vẫn tiếp tục nói với dân chúng rằng mọi sự bình an và họ được trở về quê hương sau một thời gian ngắn. Trong khi trước đó, tiên tri Jeremy nói rằng thời gian lưu đày là kéo dài 70 năm, nhưng họ không chú ý đến ông ta. Họ thích lắng nghe tiên tri giả bởi cớ lời giảng của họ êm tai và rất lạc quan. Chúng ta đã tìm hiểu về Ê-xê-chiên đoạn 6 liên hệ đến lời tiên tri nói đến gươm dao đến trên Jerusalem và một số dân còn sót lại sẽ được cứu. Và hôm nay, chúng ta tiếp đến Ê-xê-chiên đoạn 7 là sứ điệp thứ nhì, nói đến sự đoán phạt cả xứ Israel. Trong đoạn 5 là sứ điệp của Ê-xê-chiên liên hệ đến thành Jerusalem, nhưng bây giờ sự đoán phạt đến khắp trên xứ. Jerusalem chưa bị hủy diệt, dầu rằng rất nhiều người dân cư đã bị chuyển đi nơi khác, đã bị lưu đày và nhiều người vẫn còn ở lại. Nhưng biến cố này sẽ đến cho họ bởi vì họ không quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Trong Ê-xê-chiên đoạn 7 là lời tiên tri cuối cùng về thành Jerusalem bị hủy diệt. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 7 câu 1. Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ê-xê-chiên chuyển đạt đến dân chúng Israel những gì Đức Chúa Trời đã nói. Sứ điệp mở đầu trong đoạn 6 và đoạn 7 có những lời giống nhau. Ê-xê-chiên nhấn mạnh rằng, lời ông nói là từ nơi Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 7 câu 2. Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán cùng đất Israel như vậy: sự rốt đây này, sự rốt đã đến cho bốn góc đất. Sự cuối rốt có nghĩa là sự cuối cùng. Sự đón phạt giờ đây đến trên đất và dĩ nhiên bao gồm luôn cả con người. Đất Israel và quốc gia Israel được kể chung với nhau trong lời Kinh Thánh. Có một điều mới được thêm vào lời tiên tri trong sứ điệp này. Đó là giờ đây, lời tiên tri về sự cuối cùng của nước Israel và của Jerusalem. Đợt lưu đày này là đợt sau cùng mà nó sẽ xảy ra và thành phố này sẽ bị thiêu hủy. Ê-xê-chiên đoạn 7 câu 3 nói tiếp: bây giờ ấy là sự cuối rốt cho ngươi, ta sẽ đổ cơn giận ta trên ngươi, theo đường lối ngươi mà đoán xét ngươi và khiến đổ lại trên ngươi những sự gông ghiệt. Sứ điệp này được viết theo thể văn thư của Hebrew mà nó được dịch một cách sát nghĩa. Cho nên để cho dễ hiểu hơn, tôi xin trích dẫn bản dịch diễn ý để cho các bạn thấy được sự diễn đạt của nó. Trong câu 1 và câu 3 được dịch như sau: Chúa Hằng Hữu phán hỏi tôi, con loài người, Chúa Hằng Hữu phán về Israel, cuối cùng rồi, đất này đến hồi kết thúc, và ngươi sẽ đến lúc chấm dứt. Ta sẽ trút giận ta trên ngươi, xét xử và hình phạt ngươi tội thờ hình tượng ghê tởm. Đức Chúa Trời nói với dân chúng Israel, ta sẽ sổ giận ta trên ngươi, theo đường lối ngươi mà đoán xét ngươi. Sự đoán phạt và hình phạt sẽ thích ứng với tội lỗi của họ. Thưa các bạn, xin các bạn đừng nghĩ rằng tội lỗi của các bạn sẽ qua đi. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ qua đâu, trừ khi các bạn ăn năn tội lỗi của mình và xin Chúa tha thứ. Vì thế, xin các bạn đừng có đùa giỡn với tội lỗi. Xin đừng trở nên người giả hình. Xin đừng giỡn với chính mình nữa. Đừng lừa dối với chính mình nữa. Cũng như đừng để người khác lừa dối về hậu quả của tội lỗi. Khi các bạn có dịp nghe đến tin lành cứu rỗi mà không tiếp nhận, các bạn sẽ bị đoán phạt tùy theo điều mà các bạn đã vi phạm. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 7, câu 4, câu 9. Mắt ta chẳng đói tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi, nhưng ta sẽ giáng đường lối ngươi trên ngươi, và những sự gớm ghiếc sẽ ở giữa ngươi, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: tai vạ có một, này nó đến, kỳ cuối cùng đến, kỳ cuối cùng đến, nó tỉnh thức mà nghịch cùng ngươi, kìa, nó đến kia, hỡi dân trong đất, sự bại hoại định cho ngươi đã đến, kỳ đã đến, ngài rần rồi, và ngài có tiếng ồn ào, không còn tiếng reo mừng trên các núi. Nay ta hầu kiếp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi và làm cho sự giận ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ đoán xét ngươi theo như cách ngươi ăn ở và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc ngươi. Mắt ta chẳng đói tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường lối ngươi báo trả ngươi. Sự gớm ghiếc ngươi sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va là đấng đoán phạt. Một lần nữa, tôi xin trích dẫn bản dịch diễn ý để cho các bạn thấy các câu này được diễn đạt như sau. Ta chẳng thương tiếc, chẳng xót thương. Ta sẽ báo trả những sự gớm ghiếc ngươi đã thực hiện. Lúc đó, ngươi sẽ biết ta là Chúa Hằng Hữu. Chúa Hằng Hữu phán, ta sẽ chấm dứt ngươi bằng tai vạ liên tiếp. Hồi kết cuộc đã đến. Bất hạnh cuối cùng đang chờ đợi ngươi. Israel, tai họa đang xảy đến cho ngươi. Giờ đã đến, ngài đã gần. Là ngài thống khổ, không tiếng reo vui. Ta sẽ sớm đổ cơn giận ta trên ngươi, xét xử ngươi theo những việc gớm ghiếc ngươi đã làm. Ta chẳng tiếc, chẳng xót thương. Ta sẽ hình phạt ngươi vì những việc ghê tởm đó. Rồi ngươi sẽ biết ta là Chúa Hằng Hữu phạt ngươi. Thưa quý vị và các bạn, đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất là lớn lao, nhưng ngày nay có nhiều người bỏ qua, không biết nhiều về phân đoạn này. Một số người lý luận rằng, nó thuộc về Cựu Ước, ngày nay chúng ta khác biệt hơn. Nhưng thưa các bạn, ngôn ngữ mà Ê-xê-chiên dùng tương đương với những lời được dùng trong sách Khải Quyền, và tương đương với những lời mà Chúa Giêsu dùng trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Lời của Ê-xê-chên tại đây so sánh với những phân đoạn khác trong Kinh Thánh Tân Ước. Đức Chúa Trời trong Tân Ước cũng giống như Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Ngài sẽ hình phạt tội lỗi trong mọi thời đại. Như tôi đã đề cập trong đoạn trước đây về một chàng thanh niên Do Thái trẻ muốn dẹp bỏ đi Đức Chúa Trời vì anh ta không thể nào chấp nhận việc 6 triệu người Do Thái bị giết bởi Hitler ở Đức Quốc. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng nó có thể là dấu hiệu để cảnh tỉnh hội thánh ngày nay. Đức Chúa Trời có đoán xét không? Vâng, Ngài sẽ đoán xét. Vì thế sứ đồ Phaolô nói rằng vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 11. Vì thế, hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay đừng có đùa giỡn nữa. Xin đừng tiếp tục đi trong tội lỗi và nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương và bỏ qua. Nhiều người chỉ đi nhà thờ cho có hình thức, nhưng không thể hiện đời sống cơ đốc nhân chân thật. Đức Chúa Trời sẽ chỉ ra trong sự đoán xét. Sứ điệp của Ê-xê-chên không được ưa chuộng trước đây, và ngày hôm nay cũng không có nhiều người hưởng ứng nữa. Nhưng tôi mong ước rằng các bạn hãy chú ý lắng nghe. Chúng ta nhớ rằng Ê-xê-chên được kêu gọi là người thức canh, là người đưa ra những cái lời cảnh tỉnh, và Ê-xê-chên đã trung tín làm điều này. Sự đáp ứng hay không là do nơi các bạn và tôi khi nghe những lời cảnh tỉnh này. Và trong Ê-xê-chên đoạn 7, câu 10 đến câu 14 nói tiếp. Này, ngày đây, này, ngày đến, sự bại hoại định cho ngươi đã đến, gậy đã trổ bông, sự kiêu căng đã nảy nụ, sự cường bạo đã đến nên làm gậy gian ác. Chúng nó sẽ chẳng còn chi hết, chẳng còn ai giữa đám đông chúng nó, chẳng còn gì của sự giàu có chúng nó, chẳng còn sự sang trọng giữa họ nữa. Kỳ đến, ngày gần tới, kẻ mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn, vì cớ cơn giận trên cả đoàn dân đó. Vì kẻ bán, dầu còn sống, cũng không trở lại lấy của mình đã bán, vì sự hiện thấy chỉ về đoàn dân đó, và sẽ chẳng ai trở lại, và chẳng ai sẽ nhờ sự gian ác đời mình mà bổ sức lại. Keng đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng rồi, nhưng chẳng ai ra trận, vì cơn giận ở trên cả đoàn dân đó. Và trong bản Kinh Thánh Diễn Ý nói như sau. Ngài phán xét đã đến, tai họa cần kề. Vì gian ác và kiêu căng đến cực độ, chẳng một người giàu có và kiêu căng gian ác nào còn sống sót. Mọi sự kiêu căng sẽ ngã chết, chẳng còn có ai than khóc. Giờ tới, ngày gần đến, chẳng còn gì để mua bán, vì cơn giận sắp giáng trên đất này. Thương gia dù còn sống cũng chẳng buôn bán gì nữa, vì lời tiên tri cho đoàn dân Israel này phải ứng nghiệm, bởi tội lỗi đầy dẫy, chẳng ai bảo toàn mạng sống. Chúng ta thấy đó là một tình trạng hết sức là bi thảm xảy ra cho dân chúng Israel và cho thành Jerusalem. Họ thổi kèn động viên quân lực, nhưng chẳng ai ra trận, vì cơn giận của Chúa giáng trên họ. Đây là đặc tính của một số đông người biểu tình. Những người cầu an, họ là những người nhát sợ đi ra chiến trận. Họ không mạnh dạn đứng lên để bảo vệ công lý. Khi sự đoán phạt đến, thì kẻ thù đến, họ chẳng có một lời biện hộ nào. Có một người nhận xét rằng, đây là thời kỳ cầu an, chứ không phải là thời kỳ hòa bình. Và đó là sự thật của ngày hôm nay. Có người rất sợ chiến tranh. Nhưng khi nào tội lỗi còn trong lòng người, Đức Chúa Trời nói, chẳng có sự bình an trong lòng của kẻ ác. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 7, câu 15 đến 19. Ở ngoài thì gươm dao, ở trong thì ôn dịch và đói kém. Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm dao, kẻ nào ở trong thành thì cơn đói kém và ôn dịch sẽ dồ nuốt lấy. Song những người nào đã được trốn sẽ thoát khỏi và sẽ ở trên núi như bò câu ở đồng trũng. Mọi người trong chúng nó than vãn, ai nấy vì sự gian ác mình. Mọi tay đều mòn mỏi, mọi đầu gối đều yếu như nước. Chúng nó sẽ thắt lưng bằng bao gai, bị sự kinh khiếp bao bọc. Mọi mặt đều hổ thẹn, mọi đầu đều trọc trọi. Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, dàn chúng nó sẽ ra như đồ ô uế. Hoặc vàng, hoặc bạc cũng không thể cứu chúng nó nơi ngài cơn giận của Đức Giê-hô-va. Không thể làm cho chúng nó no lòng, không thể làm cho chúng nó đầy ruột, vì ấy là đồ làm cho chúng nó sa vào tội lỗi. Và trong Kinh Thánh bản diễn ý, dịch câu 19 như sau. Họ vất bạc ngoài đường, vàng trở nên ghê tởm, vì vàng bạc chẳng giải thoát khỏi ngài phẫn nộ của Chúa, chẳng cho thỏa mãn cơn đói, chẳng làm bụng được nó đầy. Vàng bạc là lý do đưa vào tội lỗi. Chúng ta thường nghĩ đến sức mạnh của đồng tiền. Chúng ta nghĩ rằng đồng tiền có thể giải quyết được mọi nan đề của đời sống. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể dùng tiền để kiếm được sự bình an, kiếm được sự an ninh. Nhưng chúng ta không đạt được mong muốn này. Tiền có thể giúp cho chúng ta thực hiện được một số công việc, mua được một số đồ, nhưng không thể nào giải quyết được mọi nan đề của đời sống. Đó là những gì Đức Chúa Trời nói tại đây với dân tộc Israel. Họ nghĩ rằng khi tích trữ giàu sang, tích trữ tiền bạc sẽ bảo vệ được đời sống. Nhưng đến cuối cùng họ thất vọng, vì trong thời gian sự đoán phạt đến, vàng bạc bị vứt bỏ đi, bởi vì người có tiền nhiều từ hành động gian ác lại bị kết tội nhiều hơn. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 7, câu 20 đến 22. Những đồ trang sức chúng nó làm cớ kiêu ngạo cho mình. Chúng nó dùng đồ ấy để làm hình tượng gớm ghiếc và đồ đáng ghét. Vậy nên, ta sẽ làm cho đồ ấy ra như sự ô uế chúng nó. Ta sẽ phó những đồ ấy làm mồi cho tai dân ngoại, làm của cướp cho kẻ dữ trong thế gian. Chúng nó sẽ làm ô uế nó. Ta sẽ xây mặt khỏi chúng nó. Người ta sẽ làm dơ dái nơi cấm của ta. Những kẻ trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế. Trong bản Kinh Thánh diễn ý, nói như sau. Họ dùng đồ trang sức lộng lẫy đẹp đẽ để chế tạo thần tượng ghê tởm. Nên ta sẽ lấy bạc vàng khỏi tay họ để cho người nước ngoài và kẻ gian ác lấy những thứ đó làm chiến lợi phẩm và làm ô uế. Ta sẽ xây mặt khỏi chúng để chúng làm nhơ nhốp nơi thánh. Trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế. Thưa các bạn, đây là một sự diễn đạt đáng kinh về sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu các bạn muốn đọc những điều kinh sợ hơn nữa, mà nó sẽ đến với thế giới này, xin hãy đọc trong Khải Huyền đoạn 18 và 19. Hai đoạn này diễn tả về sự hủy diệt, buôn bán của Babylon. Nó nói về thời kỳ mà con người tin cậy vào hoạt động thương mại, vào thị trường tài chính và chính quyền bảo đảm mọi công việc trong đời sống sẽ êm đẹp an lành. Nhưng sự việc không tốt đẹp, nó không giải cứu được, nó không cứu rỗi được họ. Khi họ cần giải cứu, nó không được giải cứu. Tôi xin trích dẫn trong Khải Huyền đoạn 18 câu 1 đến câu 3 để quý vị thấy được một phần nào hình ảnh này. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn luôn tuồng của nó, vì các vua thế gian sẽ cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi cớ sự xa hoa của nó. Chúng ta thấy rằng sự buôn bán của thời kỳ mà sách Khải Huyền nói, tức là họ làm những sự gớm ghiếc và tội lỗi. Cho nên, Đức Chúa Trời đã giáng sự tai họa xuống để mà trừng phạt họ. Và Ê-sê-chiên đoạn 7, câu 23-24 nói tiếp. Khá sắm sửa xiềng xích, vì trong đất này những tội làm đổ máu và trong thành này những sự tàn bạo. Ta sẽ đem những kẻ rất hung ác trong các dân ngoại đến để choáng lấy nhà chúng nó. Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh tắt đi. Các nơi thánh của nó sẽ bị ô uế. Bản Kinh Thánh diễn ý nói như sau. Hãy chuẩn bị xiềng xích vì đất này tràn ngập tội ác đẫm máu và Jerusalem đầy dẫy sự bạo tàn. Ta sẽ đem những kẻ xấu xa nhất từ nước ngoài đến chiếm đóng nhà họ để chấm dứt lòng kiêu hãnh và làm quen ố các thánh tích của họ. Thưa các bạn, vì trong đất này những tội làm đổ máu, trong thành này đầy những sự tàn bạo. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong thời hiện nay. Chúa nói, ta sẽ đem những kẻ rất hung ác trong các dân ngoại đến để choáng lấy nhà chúng nó. Đức Chúa Trời cho phép Babylon, một quốc gia ngoại giáo, đến để hủy diệt dân tộc của Ngài. Vì thế, những quốc gia nào tội lỗi đầy dẫy sẽ nhận lãnh sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sê-chiên đoạn 7, câu 22-25. Sự hủy diệt đến, chúng nó tìm sự bình an, nhưng tìm không được. Tai vạ trồng trên tai vạ, tin dữ kế đến tin dữ. Chúng nó sẽ tìm sự kiện thấy nơi kẻ tiên tri, nhưng luật pháp lìa khỏi thầy tế lễ, trí mưu lìa khỏi các trưởng lão. Vua sẽ thương khóc, quan trưởng sẽ mặc lấy sự não, tai của dân trong đất đều run rẩy. Ta sẽ đãi chúng nó theo cách chúng nó đã ăn ở. Chúng nó đáng thể nào thì ta xét đoán cho thể. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Một lần nữa, tôi xin trích dẫn đối chiếu với bản dịch Kinh Thánh Chuyển Ý. Giờ quỷ diệt đã tới, họ tìm kiếm bình an nhưng không tìm thấy. Tai ương dồn dập, hoạn nạn chồng chất. Họ tìm người hiểu biết chỉ đường, nhưng thầy tế lễ quên hết lực lệ. Người già cả chẳng ai sáng suốt, quân vương than khóc, quan tướng thảm sầu, nhân dân run sợ. Ta sẽ báo trả những việc ác chúng nó làm, xét xử chúng nó thích đáng. Chúng nó sẽ biết ta là Chúa hằng hữu. Các bạn thấy rằng, dân chúng không thích đọc sứ điệp hay là không thích nghe sứ điệp của Ê-sê-chiên. Họ chỉ thích đọc văn đoạn 14 nói về đấng yên ủi. Nhưng xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi cũng thích văn đoạn 14 nữa. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Ê-sê-chiên nói trong đoạn 7 này giờ đây đã được ở trong Kinh Thánh. Tôi không biết từ đâu mà chúng ta có ý nghĩ cho rằng đoạn này thì quan trọng hơn đoạn kia. Hoặc là đoạn này thì cần đọc hơn đoạn kia. Chúng ta cần để thời gian bằng nhau cho Ê-sê-chiên đoạn 7 này và để Ê-sê-chiên trình bày sứ điệp của ông đến từ Đức Chúa Trời. Dầu đây là một sứ điệp có lời cảnh cáo, nhưng đây là một sứ điệp mà dân chúng ngày xưa cần lắng nghe và chúng ta ngày hôm nay cũng phải cần quan tâm để ý. Trong lời kết thúc sứ điệp thứ nhì cũng giống như sứ điệp thứ nhất. Chúa nói rằng, ta sẽ đãi chúng nó theo cách chúng nó ăn ở. Chúng nó đáng thể nào thì ta xét đoán cho thể. Nhưng chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Bởi có dân chúng khước từ Đức Chúa Trời và không tìm kiếm Ngài, cho nên Ngài đoán phạt họ để họ nhận biết Ngài. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị đừng tiếp tục đi trong con đường bội nghịch nữa. Bởi vì quý vị sẽ biết sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời thể hiện qua việc phán xét tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị cũng giống như tôi, chúng ta không muốn nghe hoặc chúng ta không muốn sự phán xét sẽ đến, sự đoán phạt đến. Chúng ta luôn muốn có sự bình an, chúng ta muốn sự phước hạnh. Và tôi xin kêu gọi quý vị rằng, nếu chúng ta muốn điều đó, xin chúng ta hãy quay trở về với Đức Chúa Trời. Chúng ta đi trong con đường công chính. và Chúa sẽ ban phước cho những người đi trong đường lối của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phân đoạn kế tiếp của sách Tiên tri Ezechiel.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dù trời đêm tâm tôi vương buồn, dù ngày dài mưa bão không ngừng, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá kia. Dù trời gió gió muôn phương kinh hoàng, dù trời mưa mưa ướt chân ra, tại vì đã ngất cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi sẽ bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bông ra nước mộng không đến, tại vẫn đã ngất cao uy quyền tôi nuôi náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình thương cứu Chúa dân bình yên. Đại dương dân sông thét và lầm, dù thuyền đời bao lúc thăng trầm, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiên. Dù biển sóng sóng lung lay con thuyền, dù thuyền miên trên sông đào điên, mai vẫn đã ngất cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi sẽ bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng gian ướt mộng không đến, tài vẫn đã ngất cao uy quyền tôi nên nao biết bao yên đềm, còn giờ bao tình thương của Chúa dân bình yên. Trong bóng đá tia, Ngài là Chúa đấng yêu thương nhân từ, Ngài cảm thông bao mối sầu tư, tại vì đã ngất cao lòng yêu vì giữa thương đau. Dù thời gian trôi đi sẽ bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng gian được mộng không đến, tại vẫn đã ngất cao uy quyền tôi nên nao biết bao êm đềm, một dựa vào tình thương của Chúa dân bình yên. Dù thời gian trôi đi sẽ bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng gian được mộng không đến, tại vẫn đã ngất cao uy quyền tôi nên nao biết bao êm đềm, một dựa vào tình thương của Chúa dân bình yên.